Đột nhiên người con gái lao đầu xuống vực. Dốc cao và gần như thẳng nên Nhật thấy nàng chúi xuống, lăn tròn rồi mất hút dưới chân đồi. Không chần chờ, Nhật phóng theo ngay. Chàng cố đè hai cánh tay vào bán súng để giữ thăng bằng cho thân hình được tuột xuống trong thế ngồi, nhưng chỉ được một lúc. Đến gần dưới chân đồi là Nhật lộn đi mấy vòng. Chàng gượng đứng lên, nhận thấy dòng nước mà trên cao tưởng rằng thác đổ chỉ là một con suối lớn, mà lạ lùng thay, một thân cây dài gãy đổ từ bao giờ nằm vắt từ bên này suối sang đến tận bên kia như một cây cầu. Chàng thoáng thấy bóng người đã đứng giữa thân cây, chính là nàng. Bây giờ hình như nàng không cần chạy nữa mà cứ đứng lại chăm chú nhìn chàng. Nhật ở bên phía dưới nhìn lên, chào hồi cả một thân hình tuyệt mỹ như đang hiện dưới ánh trăng huyền diệu. Người con gái hai tay vịn một cành cây nâng lên cùng ngực tròn, chạy dài xuống là vòng eo thon nhỏ trước khi nở rộng ra bờ mông đẹp như một bức tượng. Nhật vội chạy vòng ra phía gốc cây tìm cách leo lên. Khi chàng bước tới thân cây ở giữa dòng suối thì người con gái đã mất hút sang phía bên kia. Nhật nhanh chóng đuổi theo ngay. Không may cho Nhật, trong lúc vội vã chàng đã vấp phải cành cây lộn xuống. Rất nhanh, Nhật buông tay khẩu súng, nắm vội lấy một cành cây khác, giữ được thân hình không rơi xuống suối. Chàng phải nắm lấy cành cây bằng cả hai tay để thân thể trèo lơ lửng trên không, đu đưa qua lại như một anh chàng đang làm xiếc. Đang lúc cố gắng dùng sức để đưa hai chân tựa vào một cành cây khác thì Nhật giật mình thấy người con gái quay trở lại. Chàng tê điếng khi nàng bước tới bên khẩu súng mà Nhật vừa mới buông ra. Khẩu súng đã lên đạn sẵn, được nàng cầm lên bằng một động tác vô cùng thành thạo. Để chắc hơn, nàng kéo cơ bẩm cho viên đạn khác lên nòng, từ từ chĩa họng súng vào ngay mặt Nhật. Chàng nhắm mắt rùng mình chờ chết, buông hai tay nhảy xuống nước cũng chết, và yên lặng thế này cũng chết. Thôi đành mở mắt ra để nhìn thấy mặt nàng rồi chết cũng bằng lòng. Nghĩ thế, Nhật mở to đôi mắt nhìn nàng. Ánh trăng chiếu từ phía sau nên chàng thấy nàng không rõ, mà người con gái hình như cũng đoán biết được ý định của chàng nên lùi bước xa hơn. Rất lâu và yên lặng, Nhật cố dưỡng dưng, cố bình thản đợi chờ. Đời người ai cũng chết một lần, nhưng chàng không ngờ số mình ngắn ngủi thế. Rất lâu, người con gái từ từ hạ nòng súng xuống, yên lặng nhìn Nhật, rồi đưa khẩu súng lên bấm lấy băng đạn ra. Nàng lấy cả viên đạn trên nòng rồi đặt súng vào chỗ cũ, quay lưng lặng lẽ đi về phía bên kia. Nhật không ngờ mình được tha chết dễ dàng như thế. Cố gắng leo lên được thân cây lết về phía bên này, chàng ngồi thụp xuống. Bao nhiêu đau đớn mệt mỏi mà trong lúc hăng máu chàng không nhận thấy bỗng đổ ập về. Nhật thấy đầu mình trĩu nặng, nhục nhã, ê chề. Không một chút vui mừng vì còn được sống, mà chỉ thấy lòng buồn vời vợi. Tại sao lại có sự lạ lùng đến thế? Một người cộng sản đã tha chết cho kẻ địch. Không thể nào. Họ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Con còn tố cha, vợ còn giết chồng, anh em giết hại lẫn nhau để đạt cho bằng được mục đích, thì có lẽ nào lại tha cho kẻ địch giữa ngay chiến trận? Nhật vẫn im lặng, buồn bã ngồi hàng giờ bên bờ suối, nếu không nghe tiếng gọi ơi ới của Nhiều đưa chàng về thực tại.